Cho nên chư đại đức xưa nay trong thế pháp, chúng ta thấy vị hoàng đế Ung Chánh. Quý vị hãy đọc bài chỉ dụ của vua trong phần đầu của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, có nói rõ ràng nhà vua tán thán Phật pháp chính là tán thán ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện đã bao quát toàn bộ Phật pháp. Cái kiến giải này của ngài không phải của người phàm. Sau khi chúng tôi đọc xong bài chỉ dụ của vua thì đối với hoàng đế Ung Chánh tuyệt đối không dám khinh thường. Ít nhất ngài đối với Phật pháp thật sự đã hiểu rõ, thật sự đã thông đạt, cho nên ngài mới nói được những lời này. Ngã là một quan niệm sai lầm, không phải thật. Ngã tại trong Phật pháp, định nghĩa của nó có nghĩa là chủ tể, có nghĩa là tự tại. Chúng ta có làm chủ được hay không? Nếu tôi mà làm chủ được, trong đời này tôi rất mong mỏi có một đạo tràng nhỏ, suốt đời ở một chỗ giảng kinh thuyết pháp. Nhưng tôi làm không được, tôi không làm chủ được. Nếu mà làm chủ được, tôi tin rằng mỗi một người chúng ta đều hy vọng mỗi năm 18 mãi mãi không già không yếu thì làm chủ được. Thế nhưng một năm già yếu hơn một năm và lại còn sanh bệnh, đây tức là tự mình không làm chủ được. Không làm chủ được thì quý vị không được tự tại. Quý vị vẫn phải tùy duyên sống qua ngày. Tịnh là thanh tịnh. Có khởi tâm động niệm thì tâm không thanh tịnh. Phân biệt chấp dứt thì càng tệ hơn. Cho nên người phàm phu không có thường là ngã tịnh. Chư vị nên biết tứ thánh pháp giới cũng không có thường là ngã tịnh. Hạng người nào có? Trong kinh Hoa Nghiêm nói bậc sơ trụ Bồ Tát trở lên thì có thường lạc ngã tịnh. Đích thật, họ đích thật là không sanh, không diệt, có thường, họ có thường. Họ đích thật không có sự khổ, họ cũng không có khổ, vui, buồn, hỷ, xả. Đó gọi là chân lạc. Phật tại trong kinh có nói ba thứ khổ và tám thứ khổ: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì vô sắc giới có hành khổ, sắc giới có hoại khổ, không có cách nào tránh khỏi. Cho nên Phật thường nói tam giới đều khổ. Hành khổ là gì? Là quý vị không thể giữ gìn mãi mãi. Hành khổ là nhờ định lực. Hễ mất đi định lực thì phiền não của quý vị khởi hiện hành. Trong khi vẫn còn định lực thì chế phục được phiền não, nó không khởi hiện hành, nhưng chưa đoạn trừ. Thật sự mà đoạn trừ hết kiến tư phiền não, trần sa và vô minh cũng phá hết, thì gọi là chân lạc. Lúc đó quý vị làm chủ được, quý vị được tự tại, tùy loại hóa thân, thể hiện trong tất cả hữu tình chúng sanh. Trong thập pháp giới, chúng sanh có cảm thì tự mình có ứng. Đây là làm chủ được, đây là được tự tại. Nên dùng thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Ứng cơ thuyết pháp, chúng sanh muốn nghe pháp môn nào thì quý vị tự nhiên truyền thọ pháp môn đó cho họ. quý vị đã được đại tự tại. Cho dù bậc Bồ Tát ứng hóa trong thập pháp giới, trong thập pháp giới họ cũng không bị nhiễm bởi tất cả cảnh giới. Đây là tịnh. Cùng với tất cả chúng sanh hòa quang đồng trần, tâm của họ thanh tịnh không nhiễm. Bậc Pháp Thân Bồ Tát mới có đủ thường lạc ngã sịnh tứ đức này. Cho nên họ cũng không bị nhiễm mô bởi tất cả phiền não. Tướng công đức thứ ba là bất động, là nói hết thể công đức của các đức Như Lai đã chứng đắc đại tịch nhất định tất cả ngoại đạo ma quân trộm cướp thân nhân quyến thuộc và những thiên tai nước lửa gió thảy đều không thể nhiễu loạn phá hoại được. Ngày nay chúng ta là đang gặp phải những thiên tai này, đích thật đã gặp phải rồi. Vậy chúng ta nghĩ xem, vì sao các đức Như Lai được thành tựu hết thể công đức mà không trở ngại? Vì các ngài đã chứng đắc đại tịnh diệt định. Chữ đại này là cái từ để tán thán. Tịnh là vắng lặng. Các ngài an trụ trong đại định vắng lặng.
Diệt
là diệt cái gì? Là diệt vọng tưởng, diệt phân biệt, diệt chấp trước, thảy đều diệt hết. Vọng tưởng tức là khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm. Không có khởi tâm động niệm thì làm gì có phân biệt chấp trước? Mà quá trình của người phạm phu lúc mê mất tự tánh, trước tiên là khởi tâm động niệm. Cho nên khởi tâm động niệm gọi là căn bản vô minh. Tại vì sao? Vì khởi tâm động niệm thì sanh ra phân biệt. Vì có phân biệt nên sanh ra chấp trước. Nếu khởi tâm động niệm mà không có phân biệt chấp trước thì công phu này rất khác. Quý vị ở trong thập báo trang nguyên độ, nếu hễ có phân biệt thì quý vị rơi xuống tứ thánh pháp giới, trong thập pháp giới. Nếu còn có chấp trước thì quý vị đọa vào trong lục đạo luân hồi. Đây là vì sao lại có thập pháp giới và lục đạo luân hồi? Ai bảo quý vị đọa lạc xuống đó? Không có ai, không có người bảo quý vị, cũng không có người làm chủ quý vị. Cho nên chư cổ đại đức có nói một câu rất hay, điều là tự làm tự chịu. Nay quý vị muốn hồi đầu vẫn phải nhờ tự quý vị. Phật Bồ Tát có thể giúp cho quý vị hồi đầu được hay không? Không được. Quý vị nên biết, nếu Phật Bồ Tát có năng lực giúp cho chúng ta hồi đầu, các ngài Đại Từ Đại Bi nhất định là giúp cho chúng ta hồi đầu rồi. Có cần tu hành hay không? Không cần. Cho nên Phật Bồ Tát không thể giúp cho chúng ta điều này. Trong ngạn ngữ có nói, người nào thắt thì người đó cỡ. Tự quý vị đã ngã xuống thì nay tự quý vị đứng dậy. Trước tiên phải buông bỏ chấp trước. Thật sự buông bỏ chấp trước rồi thì không có lục đạo. Vì lục đạo là giả, như cảnh mộng vậy. Lúc tỉnh giấc thì không có lục đạo. Quý vị ở trong tứ thánh pháp giới, trong tứ thánh pháp giới mà đoạn trừ được phân biệt, ta đã buông bỏ phân biệt. Chỉ cần quý vị không phân biệt thì không có tứ thánh pháp giới. Quý vị vẫn còn khởi tâm đồng niệm. Nếu cũng không có khởi tâm đồng niệm thì không có thật báo trang nghiêm độ. Lúc đó quý vị đã hoàn nguyên, trở về đến nơi nào? Trở về đến tự tánh. Tự tánh là gì? Phật cũng thổ lộ một chút cho chúng ta là thường tịch quán. Vậy thường tịch quán là gì? Chính là ở đây nói đại tịch diệt định. Đại tịch diệt định chính là thường tịch quán. Chữ quán này có nghĩa là trong đại tịch diệt định có trí huệ viên mãn. Đây là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đây là nói quả địa cứu cánh Như Lai có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng và có vô lượng tướng hảo. Tướng hảo tức là chúng ta thường nói có phước báo, cho nên trong tự tánh của quý vị vốn có đủ trí huệ, năng lực và phước báo, không phải từ bên ngoài mà có. Nhưng nếu đã mê mất tự tánh thì trí huệ đức tướng của trong tự tánh sẽ không hiện ra ngoài. Thành thật mà nói là chúng ta đã dần dần hiểu rõ, không phải không hiện ra ngoài, tuy có hiện ra nhưng đã biến chất. Trí huệ biến thành cái gì? Trí huệ biến thành phiền não. Thì đã giác ngộ thì vô lượng vô biên phiền não chuyển thành trí huệ. Đức năng biến thành cái gì? Đức năng biến thành tạo nghiệp. Thân khẩu ý tạo nghiệp. Tướng hạo biến thành cái gì? Tướng hạo biến thành lục đạo luân hồi. Đã biến chất rồi. Cho nên Đức Phật rất là từ bi, Ngài thị hiện trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh. Ngài dạy cho chúng sanh giác ngộ. Chúng ta thật sự mà biết giác ngộ, thật sự biết hồi đầu, chân tu hành, chân tu hành không có gì khác chính là buông bỏ. Nhìn thấu buông bỏ, nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật, thì ra là một giấc mộng. Thì quý vị sẽ rất vui mà chịu buông bỏ hết, không còn chấp trước nữa. Quả nhiên mà chịu thật sự dũng công, thì quý vị trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, nên tiền đồ quang minh. Cho nên tất cả ngoại đạo sẽ không làm cản trở quý vị. Quý vị có thể tiếp xúc hay không? Có thể tiếp xúc thì như thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức vậy. Lúc quý vị tiếp xúc, quý vị thấy được rất rõ ràng, vừa thấy thì hiểu rõ, mà trong tâm như bất động. Ma quân, chữ quân này là tỷ dụ, ma đến uy hiếp quý vị, mà quý vị cũng không bị chúng làm dao động. Trộm cướp, ban ngày thì cướp giật, ban đêm thì ăn trộm. Quý vị có bị tổn hại hay không? Không bị. Vì sao không bị tổn hại? Bởi vì tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Quý vị đang sống trong thế gian này, dù có rất nhiều tài sản đi nữa, nhưng trong tâm không có vui mừng, lúc mất đi cũng không có buồn rầu. Tâm của quý vị mãi mãi giữ gìn được thanh tịnh bình đẳng. Thân nhân quyến thuộc có thiện duyên cũng có ác duyên. Quý vị có biết vì sao có thân nhân quyến thuộc? Trong Kinh Phật có nói là do báo ơn, báo quán, đòi nợ trả nợ mà có. Cho nên quý vị mới có thân nhân quyến thuộc. Quý vị đã hiểu rõ có bốn thứ duyên này, tức là đã nhìn thấu. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ được mất. Tất cả pháp không được cũng không mất, không có được và mất thì quý vị đã được tự tại. Và những thiên tai bên ngoài như nạn lụt, nạn lửa, gió bão, lại còn có động đất. Ở chỗ này nói nước, lửa, gió là đại tam tai. Trong kinh Phật có nói tiểu tam tai là đau binh kiếp, dịch bệnh, nạn đói. Đây là tiểu tam tai. Đau binh kiếp 7 ngày 7 đêm, dịch bệnh 7 tháng 7 ngày, nạn đói 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trong Phật giáo dùng chữ 7 này ý nghĩa rất sâu. Nó không phải là con số, nó là tượng trưng cho viên mãn. Nó không phải là con số. Nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới cũng không sánh với trong kinh Phật nói tiểu tam tai. Trong tiểu tam tai có nói chiến tranh 7 ngày 7 đêm, không dễ gì lý giải. Tôi vào khoảng 30 mấy năm trước, lần đầu tiên đến thăm viếng Nhật Bản. Tôi còn nhớ năm đó, tôi 49 tuổi, đến thăm viếng Nhật Bản. Tôi có đến thành phố Hiroshima và Nagasaki. Trước kia hai thành phố đó bị thả bom nguyên tử. Tôi có đến xem một số hình ảnh trưng bày trong viện bảo tàng, thì tôi mới hiểu rõ trong kinh Phật nói tiểu tam tai là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân nếu là 7 ngày 7 đêm thì rất là kinh khủng, thì vấn đề rất là nghiêm trọng. Lúc người Nhật Bản bị thả bom, lúc đó bom nguyên tử nổ, có đến 100 mấy chục ngàn người bị chết. Có người bị bức xạ chiếu đến thì trở thành tàn phế. Đó chính là trong kinh Phật nói dịch bệnh. Đích thật những người bị ánh sáng của hạt nhân chiếu đến, khoảng gần nửa năm sau đều chết hết. Đây chính là trong kinh Phật nói dịch bệnh. Những chỗ nào bị bom, trải qua 8-9 năm, trên đất mới mọc cỏ. Đây chính là trong kinh Phật nói nạn đói, cỏ cây cũng không mọc. Đây là nói hạt nhân nguyên thủy nhất vừa mới phát minh, còn ngày nay thì đã phát minh bom hạt nhân, bom kinh khí, sức nổ của nó gấp hơn ngàn lần, gấp hơn ngàn lần ở Hiroshima và Nagasaki. Chúng ta từ chỗ này mà xem thì mới biết trong kinh Phật nói chữ 7 này không phải nhất định là con số. Lúc đó mới phát sinh bom nguyên tử, quy mô rất nhỏ, nhưng chúng ta thấy sức nổ của nó làm cho đất đai ở Hiroshima và Nagasaki 7-8 năm mới mọc cỏ cây. Đây chính là trong kinh Phật nói nạn đói. Nếu hiện nay mà chiến tranh hạt nhân bộc phát thì rất là khủng khiếp, thì sức tàn phá của nó càng lớn, rất có thể đất đai bị bom đó không chỉ 7-8 năm mới mọc cỏ, mà rất có thể 70-80 năm mới mọc cỏ. Thì con người lấy gì để sống? Cho nên trong xã hội ngày nay hỗn loạn như vậy, tuyệt đối không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nếu dùng vũ lực thì tất cả cùng nhau mà chết. Đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì hiện nay chúng ta biết các nhà khoa học đã đưa ra báo cáo sau nguy cơ vấn đề tiền tệ, kế tiếp là sẽ có nguy cơ vấn đề lương thực, và sẽ có nguy cơ đến nguồn năng lượng, thậm chí sẽ có nguy cơ đến nguồn nước uống. Tương lai mọi người đều muốn tranh đoạt, dùng chiến tranh làm thủ đoạn. Cách làm này thì sai rồi. Tại vì sao? Vì dùng chiến tranh làm thủ đoạn thì sẽ phá hoại hết những năng lượng đó. Cách làm này quả thật là ngu si, mà không phải giải quyết được vấn đề, giả lại khiến cho vấn đề càng tệ hại hơn. Mọi người chúng ta nhất định phải bình tĩnh mà suy xét sự việc này. Hiện nay trên thế giới này phần nhiều là quốc gia dân chủ. Người dân trong quốc gia dân chủ phải có tâm sáng suốt. Người nào thích phát động chiến tranh thì không nên bầu phiếu cho họ. Người thích phát động chiến tranh, nếu quý vị bỏ phiếu bầu họ thì quý vị phải nhận lấy nhân quả. Cho nên mọi người mà biết cảnh giác điều này thì rất tốt. Đương nhiên nguyện vọng của người dân chúng ta bỏ phiếu bầu người và lãnh đạo quốc gia, hy vọng họ hủy bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, hoặc là đem hạt nhân áp dụng trong khoa học kỹ thuật làm lợi ích cho cuộc sống người dân. Đây chính là việc tốt, tuyệt đối không nên áp dụng trong quân sự. Mỗi người dân phải có tâm sáng suốt. Lúc đi bầu, chúng ta phải biết rõ người bầu người nào. Người nào muốn phát động chiến tranh, ta nhất định không bầu cho họ. Trong kinh Phật có nói đến đại tam tai, nạn lửa có thể cháy đến cõi trời sơ thuyền, nạn lục có thể ngập đến cõi trời nhị thuyền, gió bão có thể thổi đến cõi trời tam thiền. Chỉ có cõi trời tứ thiền thì không có đại tam tai. Cho nên cõi trời tứ thiền là phước thiên. Cõi trời tứ thiền trong lục đạo là có phước báo lớn nhất. Trong cõi trời tứ thiền thì không có những thiên tai này. Trong kinh nói đại tam tai, hiện tượng của đại tam tai này, nay chúng ta vẫn không có cách nào thật sự hiểu rõ được. Thế nhưng chúng ta biết nước, lửa, gió, nghiệp nhân của nó là tham sân si. Lòng tham thì sanh nước. Quý vị nghĩ xem, khi nhìn thấy thức ăn ngon thì liền chảy nước miếng. Đây là nói lòng tham. Lòng tham có liên hệ với nước. Lửa là nóng giận. Khi một người sân giận thì toàn thân rất nóng. Gió là ngu si. Trên địa cầu của chúng ta cũng có những thiên tai này, nước, lửa, gió. Tuy không phải đại tam tai nhưng cũng rất là khổ não. Các nhà khoa học ngày nay đã đưa ra báo cáo địa cầu đã tăng nhiệt độ. Vì sao địa cầu lại tăng nhiệt độ? Mọi người có biết hay không? Về người nóng giận quá nhiều. Khi quý vị gặp phải chuyện gì không vui thì tâm quý vị liền phát cơn giận, thì quý vị lập tức phải nghĩ đến ta đã tăng thêm nhiệt độ cho địa cầu rồi. Con người sống trong quả địa cầu này mà không nóng giận thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, thì có thể khôi phục lại bình thường. Đây là trong kinh Phật nói, rất có lý, không phải không có lý. Chúng ta khởi tâm động niệm thì núi sông đất đai đều biết, thì hiện tượng thiên nhiên đều biết. Nhờ tiến sĩ Nasaru Emoto ở Nhật Bản đã dùng nước thí nghiệm Nước là khoáng vật, nó biết nghe, biết thấy là do ý niệm thiện ác của chúng ta khởi cảm ứng. Ý niệm của chúng ta thiện thì đất đai kiên cố. Trong kinh Địa Tạng có nói kiên lao địa thần, mọi người đều hành thiện thì không có những thiên tai xảy đến. Nếu lòng người bất thiện, không ngừng mà nổi dậy tham sân si, thì những thiên tai nước lửa gió cũng đều dồn dập xảy đến. Cho nên Phật dạy cho chúng ta siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si, thì những thiên tai đó tự nhiên sẽ giảm bớt, thì khôi phục lại bình thường. Cho nên nếu quý vị có định lực chứng đắc đại tịch diệt định thì không có những thiên tai xảy đến. Tướng công đức thứ tư là vô đẳng, là nói hết thảy tất cả công đức của các đức Như Lai rộng lớn thù thắng, uy lực tự tại, tất cả hữu tình và chư đại Bồ Tát cũng không thể sánh bằng. Chữ đẳng này là bình đẳng mà Như Lai đã chứng đắc, đã thành tựu công đức, không ai có thể sánh bằng với Ngài. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không sánh bằng với Ngài, vẫn còn kém một bậc. Đây là nói quả địa Như Lai đã thành tựu công đức viên mãn. Chúng ta phải học, phải tu. Trước tiên phải hiểu rõ hai chữ công đức này. Quý vị đang tu là công đức chân thật, muôn mà trở nên hiểu lầm, đem phước đức xem là công đức thì sai rồi. Công đức khác với phước đức, quý vị phải hiểu rõ điều này. Xưa kia Tổ Đạt Ma lúc Ngài mới đến Trung Quốc, lúc đó là thời đại của vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế có địch triệu kiến Ngài một lần. Nhà vua là một vị đại hộ pháp của Phật giáo. Nhà vua suốt đời hết lòng hộ trì Phật pháp Phật giáo. Nhà vua đã từng xây các tự viện của Phật giáo có đến 480 ngôi chùa. Nhà vua rất thích độ người xuất gia và rất thích cúng dường người xuất gia. Cho nên nhà vua đã độ 100 mấy chục ngàn người xuất gia. Lúc Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến gặp nhà vua, lúc đó nhà vua cảm thấy mình rất đáng được tự hào. Người hiện nay thì nói rất đáng được kiêu ngạo. Thì nhà vua nói với Tổ Đạt Ma, trẫm đã làm rất nhiều việc thiện cho Phật giáo, công đức của trẫm có lớn hay không? Tổ Đạt Ma trả lời, không có công đức. Vua Lương Võ Đế vừa nghe, trong lòng không vui, thì liền tiễn khách, không nói nữa, vì lời nói không hợp ý. Thật ra lời của Tổ Đạt Ma nói là chân thật. Ngài cũng là bậc Bồ Tát thị hiện, mà nhà vua suốt đời chỉ là tu phước đức, không có liên can gì với công đức. Cho nên Tổ Đạt Ma nói không có công đức là đúng. Công đức và phước đức theo trong sự mà nói thì giống nhau, nhưng trong tâm thì khác nhau. Công là công phu. Quý vị có công phu thì sẽ đạt được. Đạt được cái gì? Quý vị đạt được là tâm thanh tịnh. Trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác là công đức. Tuy nhà vua đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng nhà vua thường hay khoe khoang, không quên việc làm của mình, thì làm gì có công đức? Chỉ là có phước đức. Phước đức là gì? Là có phước báo. Có phước báo rất lớn thì trong đời này được làm vua ở cõi người, đời sau nhất định sẽ được làm vua trên cõi trời, vì có phước báo lớn. Công đức thì liễu sanh tử, xuất tam giới, còn phước đức thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải hiểu rõ công đức và phước đức. Hay nói cách khác, người mà buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng, họ làm tất cả những thiện đều là công đức. Nếu người không chịu buông bỏ 16 chữ này, dù có làm nhiều việc thiện đi nữa cũng là phước đức. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên đoạn ác tu thiện chính là buông bỏ 16 chữ này để thành tựu vô lượng công đức. Có người làm việc thiện, họ thường khoe khoang mình thì không được phước đức. Như hiện nay có nhiều người họ cúng tiền xây cất tự viện, họ cũng viết tên mình lên cột nhà, hoặc là viết tên của người cúng tiền trên xà ngang. Đây đều là phước đức. Họ không quên mình làm như thiện. Như bức họa Hoa Nghiêm Tam Thánh treo ở phía sau chúng tôi đây, đây là một bức họa cổ xưa của trong thời đại nhà Đường, không có đề tên người họa, cũng không có viết thời đại, ký hiệu gì cũng không có. Đây là công đức. Nói tóm lại, quý vị làm việc thiện mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì quý vị có công đức. Nếu chấp tướng thì là phước đức. Cho nên người thế gian tu phước đức thì nhiều, mà người tu công đức thì rất ít. Tướng công đức thứ năm là năng tác hữu tình lợi ích, là nói các đức Như Lai thành tựu vô thượng công đức, là phương tiện thị hiện cái hạnh lợi tha để độ thoát hữu tình chúng sanh viên thành Phật đạo. Điều này tức là trong Hoàng Nguyên Quán, điều thứ hai của tứ đức là có đủ oai nghi vì tất cả hữu tình chúng sanh, làm tấm gương tốt tự mình trong cuộc sống hàng ngày, đi đứng ngồi nằm đều có phép tắc, có thể là mô phạm, là mẫu mực cho tất cả chúng sanh. Đây chính là thật sự làm lợi ích cho hữu tình chúng sanh. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Cho nên đây là phương tiện thị hiện cái hạnh lợi tha. Nay chúng ta phải tiếp tục học hạnh Bồ Tát. Tại vì sao? Vì chúng ta không bao giờ quên hạnh lợi tha, học hạnh Bồ Tát. Bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ Đệ Tử Quy, gọi là chân học Phật. Sau đó học Cảm Ứng Thiền và học Thập Thiện Nghiệp. Quý vị phải thực hiện được. Thực hiện mà không cầu tự lợi. Cầu cái gì? Chỉ cầu giúp cho người khác được giác ngộ. Quý vị dùng cái tâm này mà thực hiện thì quý vị sẽ không còn giải đãi, quý vị sẽ không còn nhàm mỏi. Trong Phật Pháp nói là dũng mãnh tinh tấn. Vì sao phải học hạnh Bồ Tát? Vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui. Chúng sanh thật là quá khổ. Vì sao họ khổ như vậy? Vì cách nghĩ của họ đã sai, cách làm của họ đã sai, cho nên chiêu cảm thành khổ báo. Cái quan niệm đầu tiên sai lầm của họ sai ở chỗ nào? Vì họ chỉ nghĩ đến tiền, là sai ở chỗ này. Chẳng những họ suốt đời này chịu khổ, mà đời sau càng khổ hơn. Vậy phải làm sao đây? Thì chúng ta phải thực hiện buông xả tiền tài cho họ xem. Không cần tiền, họ nói không cần tiền, thì làm sao sống đây? Như tôi không cần tiền, cuộc sống cũng rất tự tại, cũng không có chết đói, cũng không có chết lạnh. Họ lại nói, thầy là thầy vị khác là người xuất gia, còn chúng tôi là người tại gia. Vậy cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là người tại gia, ông ấy cũng đã buông xả tiền tài, ông ấy buôn bán cũng đâu có sụp đổ. Ông ấy nói với tôi, năm nay kinh doanh lợi nhuận tăng thêm 41%. Vì ông ấy chịu xả, ông ấy không có so đo. Ông ấy buôn bán, thà làm món hàng giá thấp hơn một chút để cho khách hàng được lợi ích. Ông ấy kinh doanh được 3 năm. Ông ấy đã làm suốt 3 năm như vậy, mà kinh doanh càng ngày càng lớn, cho thấy điều này không phải là may mắn, mà là sự thật. Càng xả, càng được nhiều, càng nhiều thì càng xả. Ông ấy nói năm nay, ông ấy đã kiếm được 50 triệu tiền lợi nhuận. Ông ấy chuẩn bị đem số tiền đó xây cất một ngôi viện dưỡng lão để chăm sóc cho người già, và xây cất một ngôi trường học để giáo dục tuổi trẻ. Ông dùng số tiền đó để làm việc này. Đây là nói xả thì được. Được rồi, cũng phải xả luôn. Nay quý vị mà không làm tấm gương tốt, thì người khác không tin. Phải làm ra có thành tích thì mọi người mới tin quý vị. Đây mới là thật sự độ thoát hữu tình chúng sanh, viên thành Phật đạo. Hướng công đức thứ sáu là công năng, là nói các đức Như Lai thể hiện sự nghiệp lợi ích cho chúng sanh. Các ngài vô sở tác nguyện, vô sở thủ xã, mà tự nhiên được thành tựu. Đây là Phật Bồ Tát, đây là công đức của Như Lai. Chúng ta phải nên an trụ trong pháp công đức. Vì sao có những người đã đọc kinh, đã nghe kinh mà không làm được? Tại vì sao? Vì họ sợ. Ta xả rồi, phải làm sao đây? Ai cho ta? Thành thật mà nói, quý vị xả rồi cũng không có ai cho quý vị, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Rất tự nhiên thì có cảm ứng, xả thì có được. Cái đạo lý này rất sâu, mà cái hiện tượng này rất là phức tạp. Chúng tôi dùng một câu để nói là cảm ứng đạo giao, tơ hào không sai. Đây là sự cảm ứng đạo giao với tánh đức. Bởi vì cách nghĩ và cách làm của quý vị tương ứng với tánh đức. Chúng ta khởi tâm đồng niệm thì nước biết được. chúng ta khởi lên một thiện niệm thì nó phản ứng kết tinh rất là tốt đẹp. Nếu chúng ta khởi lên một ác niệm thì nó phản ứng kết tinh rất là xấu xí. Cho nên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói, tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, lời nói hành vi thiện, tất cả đều thiện, thì quý vị sẽ được quả báo thù thắng là siêu xuất tất cả ác nghiệp đã ra khỏi nghiệp báo. Trong cảnh giới của Bồ Tát, đây là nói Pháp Thân Đại Sĩ, không có khác gì với quả vị Phật, gọi là vô sở tác nguyện. Chúng ta muốn hỏi Ngài, Phật phổ độ chúng sanh, Ngài có cái ý niệm này hay không? Không có. Chúng sanh có cảm thì Ngài tự nhiên có ứng, thì Ngài lập tức đến giúp cho quý vị. Lúc Ngài đến giúp cho quý vị là vô sở thủ xã. Ngài đối với quý vị có cầu hay không? Không có. Tại vì sao? Vì trong tâm chúng ta nghĩ, vì sao Ngài phải làm như vậy? Tôi tin rằng các đồng tu chúng ta đối với điều này nhất định có thể giải đáp được. Nếu không giải đáp được, dù có nghe kinh cũng là hoài công. Vì là một thể, tay trái của ta ngứa chỗ này thì tay phải liền gãi dùng một cái. Tay trái có nên hỏi tay phải, vì sao ngươi phải gãi dùng cho ta vậy? Ngươi có muốn ta cảm ơn ngươi hay không? Không cần. Tại vì sao? Vì là một thể. Trong một thể thì không có tác nguyện và thủ xã. Lúc đối lập thì có. Trong Phật Pháp, lúc vừa mới nhập môn thì đã buông bỏ đối lập rồi. Quý vị thấy hàng tiểu thừa Tu Đà Hoàng, còn đại thừa Kỳ Bậc Bồ Tát Sơ Tính Nhị, họ đã buông bỏ năm thứ kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, họ không còn chấp cái thân thể này là ta. Thứ hai là biên kiến, biên kiến chính là đối lập. Họ không bao giờ đối lập với tất cả người, không bao giờ đối lập với tất cả việc, không bao giờ đối lập với tất cả vạn vật. Họ không còn đối lập nữa. Đây chính là vô sở tác nguyện. Cái nguyện đó là viên mãn. Lúc nào đã phát nguyện là trong nhân địa đã phát. Vừa mới học cũng đã phát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đến lúc đó thì tự nhiên thành Phật. Chỉ cần chúng sanh khởi tâm đồng niệm, tất nhiên là có cảm, thì các ngài có ứng. Tuy có ứng nhưng không có thủ xã, cũng tức là nói họ không có khởi tâm đồng niệm. Cho nên các ngài hoàn thành công việc của mình, khiến cho mọi người đều vừa ý. Các ngài không có khởi tâm động niệm, đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước. Đây là gì? Là tự tánh khởi tác dụng, không thể nghĩ bàn. Cho nên các ngài tự nhiên được thành tựu, mà không có để lại dấu vết tạo tác chút nào. Các ngài đã thành tựu viên mãn. Chúng ta phải đem cái tâm an trụ ở chỗ này thì tốt. Sau cùng, chúng ta là người tu tịnh độ. Cổ Đại Đức có dạy ba thứ phương tiện. Đây là đối với chúng ta hiện tại rất là hữu ích. Thứ nhất là cố gắng tự hành mà không chấp tướng. Tự hành chính là lão thật niệm Phật. Đây là Đại sư Ấn Quang thường dạy cho chúng ta. Tính nguyện trì danh. Chúng ta tu học tịnh tông, chúng ta trì danh niệm Phật phải có lòng tin. Nay chúng ta phát nguyện, chỉ có một nguyện vọng là cầu sanh tịnh độ. Chỉ có một nguyện vọng là thân cận A Di Đà Phật. Kế tiếp một câu là nói mà không chấp tướng, tức là không nên chấp tướng. Điều này rất khó, không dễ gì mà không chấp tướng. Vậy phải làm sao? Thì tôi thường khuyên các đồng tu, quý vị chỉ chấp một tướng. Quý vị thờ một tôn tượng A-di-đà Phật, suốt đời không nên thay đổi tượng khác. Mỗi ngày quý vị chỉ nhìn một tôn tượng này. Tương lai lúc quý vị lâm chung thì A-di-đà Phật nhất định hiện cái tướng này đến tiếp nhận quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc. Vì mỗi ngày quý vị nhìn Ngài, cuối cùng thì Ngài hiện đến tiếp dẫn quý vị. Cho nên biết rằng Phật không có hình tướng, Phật là thuận theo tâm của chúng sanh mà hiện tướng. Chúng ta nghĩ tướng gì thì Ngài hiện tướng đó. Mỗi ngày chúng ta nghĩ cái tướng gì, lúc lâm chung thì Ngài hiện cái tướng đó, làm sao sai được? Nếu Ngài hiện cái tướng khác với cái tướng mà chúng ta mở ngày lại, thì chúng ta không thể đi theo Ngài, sợ có ma dương đến giả mạo. Nếu Ngài hiện cái tướng đó hoàn toàn giống như ta thường nghĩ, thì ma không dám hiện cái tướng đó. Cho nên điều này rất có lợi ích. Thứ hai là không chấp có chứng đắc. Chứng đắc chính là giảng sanh. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng ta đã chứng đến quả vị nào. Đây là vọng ngữ. Tuy không phải có ý, nhưng vô ý cũng không được, cũng sẽ tạo thành trở ngại. Mà phải khẳng định chúng ta là hạng phàm phu, không phải thánh nhân. Trong tâm mãi mãi là khiêm nhường, không thể tự tôn tự đại, mà phải nên tự hạ mình, phải biết khiêm nhường và tôn kính người khác. Thứ ba là thiện hóa chúng sanh, có thiện xảo phương tiện giúp cho chúng sanh có thể chuyển hóa khí chất. Theo cụ thể thông thường mà nói, nếu muốn giúp cho chúng sanh hóa ác thành thiện, hóa mê thành ngộ, sau cùng giúp cho họ hóa phàm thành thánh, giúp cho họ hóa phàm thành thánh chính là giúp cho họ giảng sanh tịnh độ. Họ sanh đến cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm giảng sanh, họ cũng là bậc thánh nhân, nhất định một đời thành tựu. Hoặc là họ sanh đến biên địa nghi thành, cũng không ngoại lệ, họ cũng nhất định một đời thành tựu. Cho nên khuyên người niệm Phật, giới thiệu pháp môn này cho mọi người, đây gọi là thiện hóa. Nếu quý vị giới thiệu pháp môn khác cho họ, dù có giảng được như hoa trời rơi rụng, họ trong đời này không nhất định được thành tựu, còn tu pháp môn này nhất định một đời thành tựu. Cho nên đây mới là thiện hóa, tự hành hóa tha, chính là an trụ trong vô lượng pháp công đức. Hôm nay thì giờ đã hết. Lần này chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ Tuyên Hoa đến ngày hôm nay thì là viên mãn. Cảm ơn mọi người.